Dạ, xin cảm ơn thầy và thành thật cảm ơn chị Bảo Châu đã đọc câu hỏi về pháp luân thường chuyển. Tiếp theo phần vấn đạo, chúng tôi xin mời tất cả các bạn đạo trong hội trường, có người nào có muốn đặt câu hỏi trực tiếp với thầy thì xin mời lên.
Kính bạch thầy, kính thưa quý vị thiền hữu, ngày hôm kia con được ban tổ chức cho phép trong khóa, trong nhóm 1 và nhóm 2 khai triển chân lý và cuộc sống. Phần khai triển của các anh chị em trong hội trường không có thỏa mãn. Hôm nay con có ý định lên nói mấy câu thơ này, xin thầy minh giải cho con cũng như quý bạn đạo được hiểu. Tức là chân lý giải độ cả tứ sanh, người tu thiền giác tự chánh cần, cuộc sống vô thường, linh tri túc quy nguyên thiên đạo, thoát vô sanh.
Thì đúng đường lối của người vô vi tu là chỉ đi tới chỗ đó thôi. Thì giải nó ra mới tiến tới được, mà trong thực hành nó mới đúng. Bốn câu đó gom lại là cũng là của pháp lý vô vi. Thực hành là chỉ giải mở, tiến tới mới đạt tới vô sanh bất diệt.
Cái câu hỏi của con nó hơi dài dòng chút. Điều thứ nhất á, là con thấy ở trên Internet á, họ có báo động rằng năm 2000 tất cả các computer đều có nhiều khuynh hướng để fail và không hoạt động được nữa, mà tất cả các computer đều liên hệ tới cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu mà những cái computer đó mà nó fail đó, từ nhà máy điện, nhà máy nước cho tới băng, cho tới phi trường, tất cả các hoạt động đều liên hệ. Và họ tiên đoán rằng trong cái thời điểm đó, băng mà đóng cửa mình lấy tiền ra được, đồ ăn nó sẽ quá đắt, và khi đó tất cả cuộc sống đều xáo trộn, những phần tử ác ôn sẽ nương theo đó mà hoành hành. Và người ta nói rằng cái tình thế lúc đó nếu mà giãn hồi cũng phải cỡ một vài tháng mới trở lại. Đó là về thực tế. Theo con nghĩ một còn một điều nữa là cái dòng luân hồi nó ứng dụng hết cho cả tất cả mọi sự vạn vật, trong đó có trái đất. Và con nghĩ rằng trái đất á, ở cái thời thượng nguyên là cái thời của trẻ thơ, giống như trẻ thơ, so sánh cái thời trung nguyên giống như cái thời trưởng thành, và cái thời hạ nguyên giống như già lão. Những cái thiên tai bão lụt giống như là những cơn bệnh trước khi trái đất này chết. Vì vậy cho nên con nghĩ rằng trái đất này phải có một cái điểm cuối để mà tái sinh lại. Thưa thầy, bằng vào những cái suy nghĩ đó, con nghĩ rằng cái thời điểm nó phải đến, nó đến một lúc nào đó không biết. Con ở một cái trình độ tu tập chưa tới đâu hết, chưa xuất hồn xuất vía gì được hết. Con muốn xin thầy cho những người ở trình độ của con một vài lời nào đó dặn dò để chúng con có thể theo đó mà ứng dụng. Vì con biết rằng khi mà cái tình trạng xáo trộn xảy đến, tất nhiên vì cái bản năng sinh tồn, con không thể nào không xáo động, con không thể nào con không động loạn lo sợ. Vì vậy cho nên con muốn xin thầy cho tất cả những người ở như cái trình độ con một lời nào đó để nhắn nhủ, để chúng con giữ đó mà đi theo, để cứu lấy cái phần hồn của chúng con.
Cho nên mỗi người đều có một thể xác kết hợp bởi ngũ hành, có sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Hồi sinh ở chỗ nào? Hồi sinh là phần hồn thức giác tự tu, tự tiến, tự giải mở những sự trần trược. Tới lúc thiên cơ thay đổi, thượng đế thâu ngũ hành, đó là thiên cơ phải thay đổi. xáo trộn vô cùng, mà người tu giải mở được thì tới giai đoạn đó, nó ở từng số khác rồi, nó nhẹ, nó không đông bằng những người mà chưa hiểu đạo, chưa lo giải cho chính họ, thì tới giờ phút đó là đông dữ lắm. Người tu vô vi là chuẩn bị cho giờ phút đó, ngày 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 đêm gì chúng ta cũng tu giải hết, thì tới giờ đó vẫn tỉnh táo. Thượng Đế ban được là thâu được, luồng điển chút xíu là khả quả yêu cầu, xáo trộn hết. Mà chúng ta đã chuẩn bị cái đường đó rồi, giải trượt lưu thăng, thăng qua đi lên kiếp kỳ, không sao. Chứng minh là tôi đã thấy nhiều người chết rồi, họ đi tới đó gặp được tôi thấy vui quá, không có buồn, hỏi sao không buồn, tôi thoát rồi, nhẹ, không có buồn. Mà chúng ta tu như thế này là mỗi đêm làm đúng như vậy là chỉ giải ra thì chúng ta sẽ thoát. Có đường đi, pháp là con đường rõ ràng, thực hành pháp để đi tới. Pháp là mục đích và con đường rõ ràng. Mà nhiều người không hành, bán tín bán nghi, rồi xáo trộn, rồi thêm cái pháp này vô, thêm cái chuyện kia vô, thì tự ngăn cản mức tiến của phần hồn. Trên giờ phút lâm chung không có lối thoát là vậy. Còn huynh đệ tỷ muội của chúng ta ngày đêm chỉ lo làm bao nhiêu công chuyện đó là sẽ đi đến, không lo nữa. Nhưng những vị còn bạn đạo ở đây, nhiều người trước kia lo buồn đủ chuyện, nay biết niệm Phật rồi, bây giờ kêu lo dùng việc đó, nó tôi không có lo được nữa hết rồi, không muốn lo nữa. Cái đầu nó rút, tôi chỉ muốn tu thôi, tôi không muốn lo nữa. Rồi có đường hướng đi lên rồi, sợ gì nữa. Người đời họ không có lối thoát, họ chỉ chạy xuống bàn chân là động loạn lắm, ma quỷ rước, chúng ta có cách gì chết thì nữa cũng rút ngay bộ đầu đi. Nên đêm đêm lo hành thì đã có mục đích và có đường hướng rõ ràng.
Thưa Thầy, con kính xin Thầy chỉ dạy cho con ba điểm sau. Thứ nhất, từ trước đến nay, bao giờ con cũng nguyện Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, rồi mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay nghe Thầy giải đáp, con có nên tiếp tục như cũ hay nên sửa lại?
Về ít nhất căn bản, mình phải tu, mình từ cái xác này động loạn, mình phải giải tiến để trở về không thanh nhẹ. Lúc đó mình mới tưởng Thượng Đế nó mới có giá trị, và mình thấy Tấn Toàn Năng đã làm việc rất nhiều cho quả địa cầu cũng như thiên giới. Thì lòng kính trọng của mình thật sự hơn. Chứ còn cứ niệm đại, niệm cái ông lớn nhất rồi quên cái ông nhỏ cũng không được. Từ nhỏ đi tới lớn mới đúng. Phật là từ con người động loạn đi tới sự thanh nhẹ, quân bình, rồi mới tưởng nhớ sự bác ái từ bi của Thượng Đế đã xây dựng cho quần sanh biết bao nhiêu kiếp rồi.
Và thứ điểm thứ nhì, trong ngày con nên lại kiến vô vi vào những giờ nào thì tốt nhất?
Thì không nên ăn no lại, bụng cách ăn 2-3 tiếng đồng hồ có thể lại được. Cái đó cũng như thể tháo, mà lại tưởng nhớ sự thanh cao thanh nhẹ, và trút cái đầu để đem cái luồng trượt điển nó ra, thì chúng ta mới lưu thanh. Và đã thể tháo tốt làm cho cái tim ổn định, và trí chúng ta luôn luôn hướng về sự thanh nhẹ tu tiến. Cho nên ta lại kiến vô vi khỏe mạnh mới lại lại bà. Mà ngu dốt khờ khạo rồi chúng ta không lại làm gì. Lại để giúp ích được cơ tạng và khối óc của chúng ta, chúng ta mới lại. Vô vi là nó cơ tạng, lại cho con tim nó tốt, và khối óc chúng ta lại được thanh nhẹ, tâm lẫn thân được bình an, chúng ta mới làm.
Kính vô vi lỡ bị bể khi dọn nhà thì phải làm sao?
Thì lập cái mới, và mình cũng cầu xin và làm y như vậy, lập cái mới và nuôi dưỡng sự trong lành trong cái kiến đó. Mỗi ngày mình lại là gỡ cái điển của mình, giữ căn nhà đó tốt lành.
có kính vô vi rồi, vì hoàn cảnh không nhà không cửa hay vì sợ kính bị ô uế muốn trả về thì phải làm sao?
Thì mình cứ đứng đó nói là xin xả cái giải cái kiến này vì không có chỗ tôn kính. Thì mình cầu xin như nói chuyện với người phàm đâu có gì đâu, mà thành tâm nói vậy là có thể dọn được, không có sao.
Khi thiền lâu bị tê mỏi cả, xả thiền rồi ngồi tiếp, cần phải nguyện soi hồn pháp luân hay không?
Thì nếu mà vô nó nhập định được thì cứ ngồi thiền luôn, còn không thì ta làm đúng ba pháp vậy, nó cũng khôi phục tốt, cũng nhẹ được.
Thưa Thầy, sau khi con thiền xong nằm xuống ngủ, chân tréo lại, tay bắt ấn, thì bộ đầu tự nhiên niệm Phật. Một lúc sau bộ đầu tê cứng, xin Thầy minh giải.
Bởi vì người trong sách không có dạy ngồi xếp bằng làm như vậy, có thể chân này kê qua trên cửa âm dương tương hợp đó, rồi hai tay bắt ấn để trước ngực, có thể nằm được. Còn không có bắt ngồi thiền, ngồi với kiểu ngồi thiền mà nằm là không có đúng rồi. Luồng điển nó chạy không có suôn sẻ.
Dạ, có tái bút, con có cần ngủ ngồi hay không?
Ngủ ngồi là tùy theo cái bộ đầu rút thanh nhẹ. Khi mà ta ngủ ngồi rồi nhắm mắt chút thấy khỏe thì nên ngủ ngồi. Còn ngủ ngồi mà mệt không có nên ngủ ngồi, cái luồng điển đốc mạch nó chưa có thông.
Cái gì gọi là tinh khí thần?
Tinh khí thần là chúng ta ăn tất cả những cái gì nó tề tựu cái nguyên khí của trời đất, chất nhân đó là nguyên khí của trời đất trong cơ tạng chúng ta. Thì có tinh mới có khí, nó cô động lại, nó mới chuyển qua cái khí. Có khí mới có thần. Như bây giờ chúng ta nói chuyện được, chúng ta mới vui. Còn nói chuyện không được là tinh khí không có trụ, thì âm thanh không có xuất phát, thì làm sao có thần nhãn mà làm việc. Có tinh khí bộ gan, bộ mật mới giúp được ba luồng điển tim, gan, thận đầy đủ, con người nó mới nhẹ nhàng, thoải mái. Tim, gan, thận, ba luồng điển nó không có giao hợp được là loạn thuyết. Thích hơn thua.
Người thiếu mất mấy ngón tay làm sao soi hồn được?
Thiếu mất mấy ngón tay có thể bịt bông gòn và dùng ý. Bịt bông gòn và cũng dùng ý niệm Phật, nhìn thẳng trung tim bộ đầu, tập trung ba báo linh tinh khí thần, rồi điển nó cũng chạy. Cái này là thuộc về điển, tinh khí thần cũng là điển mà thôi. Điển mà trụ ngay chân tim chân mày, nó mới sửa tâm sửa tánh được.
Người không có chân hay bị què làm sao ngồi thiền?
Có thể ngồi trên ghế. Thiền là do cái óc, do cái chí ý mình muốn thiền, muốn tiến qua tới đâu, và phải xây dựng đúng theo cái đường hướng phát triển khối óc, cơ tạng, hợp nhất nguyên khí cùng trời đất thì mới tiến tới chỗ tốt đẹp ở tương lai.
Cha mẹ làm sao mới giúp cho con cái được an lành? Có phải chiều con theo như Âu Mỹ hay không? Tại sao có câu con là nghiệp, vợ là quan gia?
Con là nghiệp, cho nên người mẹ mà mới đẻ một đứa con là dành cho con đủ chuyện hết. Nó chưa có lớn là dám mở gác cao để dành tiền cho nó rồi. Cái tình thương âu yếm của mẹ con không bao giờ kể hết được. Cả quả điêu cầu này đều như vậy. Tình mẹ là lúc nào cũng âu yếm. Con mình có sai lầm cách mấy cũng là trao lòng tha thứ và giúp đỡ nó. Cho nên người mẹ chịu tu là tạo cái dù cho con hưởng. Mẹ mà trụ được điển là độ cho con tiến hóa, giúp đỡ cho con tiến hóa. Cái từ trường tốt là cái vốn của trời đất cho mình có. Bây giờ mình có cái pháp để xây dựng từ trường tốt thì gia can yên ổn, thuận hòa, tốt đẹp.
Làm sao con biết mình nợ anh em hay nợ vợ chồng mà lo trả? Chồng con nói, làm con người còn sống vui kiếp này tốt hơn tu để lo cho kiếp sau. Con thấy chán cảnh vợ chồng chỉ muốn tu một mình, con có tội hay không?
Cái luật nhân quả thì bây giờ cái quả mà vợ chồng gây lộn cũng cái nhân từ trước gieo tới bây giờ mới là gây lộn, mới là thắc mắc, mới là nghịch nhau. Mà nếu cái nhân tốt mà nó không có nghịch nhau, nhân xấu nó mới nghịch nhau. Mà nghịch để chi? Thượng Đế ông sắp hay lắm, nghịch để hiểu và sửa và tiến, chứ không phải nghịch để giết nhau đâu, nghịch sửa để tiến. Cho nhiều người có lỗi với nhau, rốt cuộc cuối cùng cũng phải ăn năn. Khi tu và ăn năn sám hối muốn chuộc lại cái tội của chính mình, và tới giờ phút lâm chung cũng muốn chuộc lại cái tội của chính mình đã đối xử với người thân không tốt. Có luật lệ hết, luật lệ của Thượng Đế vĩ đại vô cùng, từ một góc nào cũng lo cho chúng sanh học để tiến, chứ không phải học để lùi.
Kính thưa Thầy, con nghe nói 3-4 năm nay không có sóng gió, sao chuyến đi Alaska này sóng gió nhiều quá? Có phải Long Vương Thủy Thần lên chào mừng Thầy hay không?
Không, tôi có quyền năng gì dữ vậy? Biết đâu chào mừng bạn đạo chứ. Nhân cái cơ hội này nhồi quả để bạn đạo học chân lý. Sấm nhồi như vậy, mà nếu tâm thức chúng ta bị nhồi thì ra sao? Hồn chúng ta bị đau đớn thì thế nào? Bạn đạo đã hiểu nhiều chuyện, nhưng có cơ hội này để so sánh và để hiểu đạo lý ở chỗ nào. Nhưng cơ hội này cũng là cơ hội Thượng Đế đang giáo dục bạn đạo tu tự thức và thấy rõ những gì tôi đã giảng ồn ồn ào ào, rồi đâu cũng phạm vào đấy. Cho nên chúng ta đi con đường tu hướng về thanh tịnh là đúng, đúng hơn hết.
Xin cảm ơn Thầy. Và tiếp theo đây là một số câu hỏi của bạn đạo từ Hawaii. Con xin đọc một số câu hỏi, tại vì họ có rất nhiều câu hỏi, con xin đọc một số trước. Số 1, làm thế nào để biết mình đang hướng thượng hay hướng hạ? Thí dụ, nhẫn hướng thượng hay nhẫn hướng hạ?
Nhẫn hướng thượng là chúng ta làm pháp luân thường chuyển là đã hướng lực thượng rồi, chúng ta niệm Phật cũng hướng thượng rồi. Mà giải cái trượt là không có hướng hạ nữa. Hướng hạ là chúng ta không biết niệm Phật, không năng sám hối liên tục như vậy, thì bên nội tạng chúng ta sẽ bừng sáng, an trụ bất cứ hoàn cảnh nào.
Thỉnh Bùa Ngải, trước khi theo pháp lý vô vi thì phải thiền khoảng bao nhiêu năm mới giải được phần địa ngũ hành này?
Phải niệm Phật thường xuyên mới giải được. Ngũ hành họ cũng từ giết từ Phật, võ Phật mà ra. Mà chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thét rồi, từ võ Phật tiến về văn Phật, lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của Phật Pháp đi tới chỗ nào. Cho nên nhiều vị thờ ngũ hành rất hay, bùa phép rất hay, nhưng mà cuối cùng tu được rồi thì từ đó họ giải. Họ giải cái bản chất ý lại và không có làm phiền muộn thánh thần nữa, thì tâm thức họ phải khai triển, họ mới tiến về Phật Pháp được. Cuối cùng là Phật Pháp là mới qua độ quần sanh được.
Thầy có cho biết là địa ngục đã mở cửa từ lâu để mọi giới đều được tự do tu tập để qua cuộc khảo sát cuối cùng. Vậy những người chết trong thời gian vừa qua mà cần phải được giáo dục, tức là xa vào địa ngục, thì được giam giữ ở đâu? Trong lòng đất hay ngoài lòng đất?
Đó là ở giới, giới đó là giới âm trực điển. Nó ở giới âm cũng có thể lai vãng ở trong lòng đất được. Nhưng mà nó thức giác tu tiến
thì nó có thể tiến về tiên giới được. Cho nên địa ngục là chỗ sửa tiến, lâu lâu có Quan Âm xuống thuyết giảng độ tha, thì những người đó nhận được cái hào quang của Đức Âm, cái Quan Âm nhớ nhung mà tự ăn năn sám hối, nhìn nhận sự thật mới được tiến hóa, học hướng về cõi tiên mà tu.
Xin Thầy giảng về tính chất từ bi của điển Vô Vi.
Từ bi của cái điển Vô Vi là mới hiểu mình, sửa mình, mới thấy rõ chất lượng từ bi. Chính mình đã sai mà trời Phật không có tha thứ, chúng ta đâu có cơ hội tu. Thì chúng ta phải học tha thứ và thương yêu, thì chúng ta mới có cơ hội học từ bi và thực hiện từ bi được.
Con xin chấm dứt cái phần câu hỏi của bạn đạo ở Hawaii để trở về những câu hỏi của bạn đạo trong hội trường. Kính thưa Thầy, chị con tên là Lưu Thị Trung, năm nay chị 75 tuổi. Từ lúc chị con 60 tuổi thì chị bị nằm một chỗ tới nay là 15 năm mà không khỏe, mà không chết. Con xin hỏi Thầy đó là bị tội gì? Con xin thành thật cảm ơn Thầy.
Tội đó nặng lắm á. Cho nên bây giờ làm người cũng phải bị giam hãm, khổ vô cùng. Không có gì đau đớn bằng nằm một chỗ. Nhưng mà Pháp Lý Vô Vi cũng có thể giúp được. Khuyên người nên niệm Phật, nằm đó niệm Phật thay gì, mong muốn chuyện gì. Tự giác trong nội tâm tự giác thì phần hồn sẽ được cứu. Vô Vi giúp được, niệm Phật giúp được. Còn bằng không á, thì cứ triền miên bị giam trong cái khổ cảnh, thân tâm bất ổn. Không có gì đau đớn bằng nằm một chỗ, không thoát được.
Kính thưa Thầy, con xin kính Thầy cho con một ân huệ, cho con ăn chay được dễ dàng. Con cố gắng nhiều lần, tự nhủ lòng con ăn chay tốt mà vẫn khó khăn. Con xin tạ ơn Thầy Võ Thị Minh Thông.
Bây giờ Vĩ Kiên đã có chỗ để giúp người thấy rõ sự sai lầm của chính mình và về ăn năn sám hối, ăn chay để tiếp tục tu. Vì tới đó cho thanh lọc súc ruột để thấy những cái gì mình đã mang vô trong thể xác, chính mình đã hại mình, sanh bệnh đủ chuyện, mà giải ra được rồi thức tâm và cách ăn uống. Chị em ở trên đó cũng dấn thân chọn những món ăn tinh khiết thanh nhẹ, và chúng ta tiếp tục giữ cái đà đó về gia can ăn uống tinh khiết thanh nhẹ và tiếp tục tu là sung sướng biết là bao nhiêu. Chỉ cần thực hành để đi tới.
Kính thưa Thầy, kính xin Thầy giảng giải sự khác biệt giữa ý hướng và ý muốn.
Ý muốn, người Pháp Tí Vô Vi là có chí hướng rõ ràng. Khi chúng ta vô, chúng ta tu, chúng ta niệm Phật là xây dựng trí của mình tiến hóa đi lên, thay vì động loạn nghe gì theo nấy không được. Chúng dùng niệm Phật để xây dựng trí của chính mình tiến hóa. Còn Pháp là có hướng đi rõ ràng. Mượn được, nắm được Pháp Lý Vô Vi là có chí hướng, có trí thăng hoa đầy đủ, không thiếu thốn. Chỉ có hành thôi, không hành thì không đạt được.
Một bạn đạo nói, tôi một thời gian không còn dám có ý muốn nữa, chỉ có ý hướng thôi. Vì ý hướng là không mà, và ý muốn là có. Bạn đạo nói đã trở về không, thì không còn có ý muốn nữa, kể cả việc đi dự đại hội cũng vậy. Thưa Thầy, với trình độ của chúng con có nên có ý muốn đi dự đại hội, tức là lo, làm lụng, chuẩn bị tài chánh, sắp đặt gia can vân vân, hay là chỉ có ý hướng, phóng lên thanh tịnh giới là đủ? Kính xin Thầy minh giải thêm về ý muốn và ý hướng trong trường hợp với trình độ hành pháp thực chất và thực tế của người tu. Xin cảm ơn Thầy.
Ý muốn chúng ta muốn đi đến đại hội là cái ý thiện lành. Đại hội này là do đâu hình thành? Do bạn đạo hướng tâm thanh tịnh, khai triển tâm linh, đóng góp hình thành. Mà chúng ta có cơ hội đi đại hội nên đi để tận hưởng sự thanh nhẹ của bề trên ban chiếu và sự phát triển của bạn đạo. So chỉ dạy cho nhau cùng tu cùng tiến, đó là hướng đi rõ rệt.
Thưa Thầy, Thầy dạy uống chanh với muối tiêu như vậy uống trong bao lâu vào buổi sáng?
Uống thường xuyên không có sao hết. Uống luôn luôn, mỗi bữa sáng bụng trống uống đi, không có sao hết. Nhiều người đau bao tử rồi này kia nọ, uống thét rồi nó hết rồi. Đó, thử thí nghiệm nhiều người, chính bản thân tôi cũng uống hoài.
Kính Đức Thầy, theo Thầy nói là ngồi thiền thấy ấn chứng là đúng, mà lúc ngủ thấy ấn chứng là không đúng, mà lúc con ngủ con thấy ấn chứng chẳng không đúng sao? Xin Thầy giải đáp cho con rõ lại.
Kêu mê, nằm mê, chim bao, cái đó là không đúng. Còn người thiền nhắm mắt thấy xuất phát rõ ràng, đi đây đi đó rõ ràng, học thức và đi rồi về nhớ hoài là cái bài học. Nên đó hộ thần kinh đã khai mở và hội nhập trong thanh quang, nó nhớ lắm, không quên. Đi tới cảnh tiên, cảnh Phật thì gặp được đấng Như Lai, chỉ có một chút rồi mình nhìn tất cả những cây cối đều ngay thẳng, không có cây nào méo. Nhớ hoài, nhớ để sửa tâm sửa tánh mà tiến hóa lên cõi trên là vậy. Cho nên nhiều người được phước gặp một lần nhớ nhung mãi, không quên đâu.
Qua 17 lần đại hội Vô Vi, gần như chỉ là những khuôn mặt bạn đạo quen thuộc cũ. Chỉ có nhiều người lạ trong những buổi thiền ca. Thầy cảm thấy những gì khác biệt giữa đại hội Vô Vi và thiền ca?
Đại hội Vô Vi là bạn đạo đã thực hành, muốn có cơ hội tiến hóa nhanh hơn và muốn có sự xác nhận chung để giữ niềm tin và tu tiến. Còn thiền ca là đưa đạo vào đời, thì người đời phải đến, đến họ chi để họ rồi họ nghe những cái triết lý đó, những lời minh triết đó chiếu rọi trong tâm hồn họ, họ thức tâm, họ thấy họ cũng là một khả năng của cả cả hồn vũ trụ. Họ về họ có cơ hội tự cứu hơn, tự sửa tự tiến là tự cứu qua lời ca tiếng hát thấm nhuần trong tâm hồn của họ. Cho nên người đời tham gia nhiều hơn, họ thấy mới lạ, nhưng mà chuyện cũ không phải mới lạ đâu. Chuyện họ có họ mới cảm thức được và họ mới bằng lòng học tu tiên, chứ không phải lấy cái chuyện mờ ảo đè lên đầu người ta. Không có. Thực chất của con người có tất cả điện năng phát triển tâm thức của chính mình.
Kính thưa Thầy, con có 3 câu hỏi sau đây, xin Thầy minh giải cho con. Thứ nhất, khi con thiền được vài tháng, con thấy giữa trán con xoay là sao thưa Thầy?
Tốt. Nó xoay như vậy, rồi một thời gian nó sẽ nhẹ ra, càng nhẹ càng rộng, càng nhẹ càng rộng, nhắm mắt càng thấy rộng.
Giữa rúng con cũng xoay và xòe ra như một cái pháo bông, cảm thấy sung sướng.
Thì mình phải làm pháp luân thường chuyển cho đều, cho nó chuyển qua bên sau. Rồi cái đốc mạch nó thông thì bên này nó sẽ tắt và nó sẽ mở ngay trung tim chân mày phát sáng, là trước trán, là tức tuệ giác minh giải rõ rệt.
Một lần con cầm một món đồ thì con cảm như có cánh tay điển đưa theo sau và cảm thấy thanh tịnh, thấy chấm sáng trên đỉnh đầu.
Cái nó tốt. Có điển trụ rồi, tốt.
Con nghe Kim Thân Cha xưng là Thượng Đế, thách đấu với Thầy, Thầy chấp nhận cho đấu. Sau đó điển Thượng Đế đó thua Thầy sau 5 hiệp mà nói là thôi quề.
Như vậy có phải là Thượng Đế giả hay không?
Kim thân là cái xác này nhận được luồng điển của bên ngoài nhập vào và xưng danh là Thượng Đế. Thì lúc đó ở Bà Rịa tôi ngồi thiền, thì cô Kim cứ nói: mày cứ ngồi thiền, mày là Phật rồi, mày chuyện gì mắc mới gì phải ngồi thiền nữa. Tôi nói: tao không ngồi thiền, tao chết tao phải thiền. Rồi nói: tao là gốc, tao có thể đánh 100 mấy chục điệu bùa. Tôi nói: thì bây giờ mình làm thử, đóng cửa làm thử, cứ đánh 100, 200 gì đánh cho chết cho rồi. Tôi ngồi cho nó đánh, đánh tới hết 100 mấy chục điệu, thấy tôi cũng ngồi, cũng tỉnh mơ, đâu có chuyện gì đâu. Thì thấy không có gì hết. Rồi Ngài mới nói: thương mày lắm, đâu có nỡ giết mày. Mày là kiện tướng của cha mà, nói vậy đó. Thì tôi nói: không giết là thôi, tôi làm việc. Còn giết là thôi, tôi khỏi làm việc. Thì thử thách, tôi cái gì tôi cũng không sợ, tôi dấn thân muốn thử, lúc nào thử tôi không sao đâu. Cho nên để biết, để lưu lại những cái kỷ niệm để cho các bạn thấy, người này xưng Thượng Đế, người kia xưng Phật tới uy hiếp các bạn đừng có sợ. Các bạn là người tu vô pháp lý, vô vi, khoa học quyền bí, Phật Pháp. Các bạn đã khai mở chính các bạn. Thì trực diện bất cứ Thượng Đế thiệt, Thượng Đế giả gì, tâm thức các bạn vẫn thanh tịnh, vững vàng, hành pháp đi tới là không có bị trở ngại và không bị lôi cuốn. Đời không lôi cuốn được, đạo cũng không có lôi cuốn được. Tâm thức lúc nào cũng bình an, vững vàng, hiên ngang giữa càn khôn vũ trụ, liên hệ với luồng điển cái của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mà tiến. Thì lúc nào các bạn cũng vững vàng, không có bị ngã nghiêng ngã ngửa đâu. Cho nên tà ma nó nói này nói kia, nó nọ, nó tới nó xâm nhập vô cái khối vô vi. Có kẻ tu lâu người ta vững, có người mới tu nó nói này kia nghe lời, rồi nó nói tụi này tu yếu này kia kia nọ, nó giảng tầm bậy, rồi nghe theo nó, chạy theo nó. Rốt cuộc có người nào thành công đâu. Những người chạy theo tôi để tự do, mỗi người muốn gì cứ việc đi đi. Đi một thời gian rồi chạy về, nó không nói này nó làm bậy quá, không có đúng, bây giờ con không theo nó nữa. Mấy ý thức khả năng sẵn có của chính mình có mà mình không chịu phát triển, mình đi mượn khả năng của người khác để làm gì? Thực hành đi để tới kết quả tốt, vững mạnh, làm một con người hiên ngang giữa trời đất. Phải thông suốt nguyên lý của càn khôn vũ trụ với thể xác này, hóa giải tất cả những sự trần trượt của thế gian, có thể lôi cuốn tâm thức của chúng ta xuống hạ cấp thay vì thượng giới thăng hoa tốt đẹp.
Thưa Thầy, khi Thầy nói bề trên đặt cho Thầy tên Vĩ Kiên, bề trên là ai? Là Thượng Đế hay tối cao Pháp Tòa?
Cái lúc đó là tôi mới tu. Thì có đêm đó tôi đứng ngay vô ở nhà tôi, ở nhà thì cũng có thờ thình hình quan thánh, đứng ngay mà không có cục cửa được, đứng ngay đó cho tôi biết ngày sanh tháng đẻ của tôi và tên tôi là phải như vậy, phải sửa đúng như vậy. Nhưng mà ra đây thì cái kỳ mà ở Canada xin thủ tục để sửa tên thì anh Thuần anh không có điền vô, anh sợ khó khăn gì đó không có điền vô, cũng giữ tôi đề tên Lương Sĩ Hằng. Thì bây giờ Lương Sĩ Hằng cũng vậy thôi. Nhưng mà phải luôn luôn nhớ Vĩ Kiên, kiên trì tu học không được thay đổi. Cái đó là lúc đó là quan thánh chứng và đưa cho tôi tới tốt. Và lúc tôi ngồi đó tôi nhìn ra thấy vách tường hiện cái lưng của quan thánh lên. Rồi tôi, cái tánh tôi kỳ, tôi nói thôi bây giờ mình quen biết nhau, hiện ra ngồi đây trước mặt nói chuyện với tôi không chịu nhộn sau lưng. Thì lúc đó ông đưa tôi vô trong phòng, rồi ngồi đó đóng cửa lại, mình nhìn chập ổ khóa mở. Tôi nói được, cái này tôi khoái lắm. Nhìn một hồi không mở, tôi nói tụi bây là đồ giả. Mày nói tao đồ giả, ok đi lên lầu. Lên lầu nằm xuống, tao bóp cổ cho mày chết. Tôi nói cảm ơn, mày giỏi bóp cổ tao đi, tao không có sợ ma đâu. Rồi nó bóp, rồi tôi thấy cổ tôi còn có sợi chỉ không à. Rồi một chập cái thả ra, nó không có đâu. Thương mày lắm chứ đâu có giết mày, tao có nhiệm vụ bảo vệ mày mà. À, tôi nghe nói vậy đó. Thì tự rầy về sau, đệ tử đi đâu, ta cũng đứng bên nhau không đâu. Thì nói vậy. Mà hình của đệ tử sẽ chạy khắp thế giới. Mà trong lúc tôi ở Việt Nam đâu có tiền mà nói chuyện thế giới, tôi càng không tin nữa. Mà tôi thấy hình nó chạy tùm lum hết. Nhất tường tôi thấy hình tôi không. Tôi thấy vậy thôi chứ còn tôi không bao giờ tôi tin. Thần tiên thánh gì nói vậy với tôi không được. Tôi trực giác nói chuyện, tôi hỏi đủ thứ hết. Lôi thôi, nó hâm tôi là tôi càng không sợ, tôi càng trực diện. Còn muốn gì, gọi thì giết đi. Nó không có giết tụi nó, ở Việt Nam dữ lắm mà không giết tôi được. Thử thách nhiều trận rồi mà không có sao. Chứ mình cố gắng tu, tự nhiên nó dũng mãnh. Nó dũng mãnh như vậy mới tiến hóa tới các cõi và học hỏi rất nhiều. Đừng có sợ gì, chỗ nào mình cũng đi tới được hết. Chỗ con thú mình cũng, con thú tiến hóa tôi cũng tới. Thấy nó cũng gánh nước, nó mang đầu thú đi cùng, nó hung dữ. Nhưng mà nó hướng thiện. Nhiều chỗ cùi lỡ tôi cũng tới. Khắp các nơi tôi đều đi hết. Tôi muốn tìm hiểu rõ rệt mọi sự việc trước khi tôi làm việc. Cho nên khi mà tôi nói được đạo, tôi cũng ngạc nhiên, tại sao nói đạo được? Còn hào giờ mình đâu có học kinh kệ gì mà nói đạo. Mà nhờ tu nó khai mở ra, thì cái đêm, cái ngày đó, buổi trưa đương thiền đấy, bừng sáng hết ngũ tạng, nó mới ra cái bài Tô Lục Chuốc Hồng Tựa Kính Cảnh Tiên đó. Điểm mùi chua ngọt lòng sao xuyến, sơn tinh thủy tú luân phiên hiện, hà thủy đục trong khắp khắp nghiệp. Thở thở vẽ hồn thơ gieo ý nguyện, khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thấu triệt. Thì tô điểm sơn hà thợ khéo xây, mà tiền không có, kiếm miếng giấy bao bì viết đi, rồi đem xuống trình cho ông Tư. Ông Tư ông đọc rồi ông dẫn qua gặp ông Cao Minh Thiền Sư luôn. Hồi đó ông Cao Minh Thiền Sư còn sống, móng tay dài lắm, ở Cầu Ông. Đưa cho ông coi, thì ông nói, thầy Tư à, nó hiểu hết rồi thầy. Mà tôi nói hiểu cái gì, tôi viết mấy câu vậy mà hiểu cái gì. Ông nói nó hiểu hết rồi, theo thầy Tư tu đi con. Ông nói vậy. Cho nên các bạn tu hay nói thiên cơ là chỗ đó. Mà nếu mình tiếp tục á, mình nói thiên cơ là hại lắm. Nhiều người ở thế gian họ thích thiên cơ, họ mê say thiên cơ, họ lợi dụng tình thế tới đầy nhà mà không có giúp ích cho chính mình. Tôi cúp, tôi không làm nữa. Tôi chỉ cho người ta thực hành mà thôi. Và tôi thuyết lý trực giác, tôi mở tới đâu tôi nói tới đó, tôi không có giấu giếm, mà tôi không có mượn sách vở của ai mà để nói đâu. Tôi nói thẳng như vậy thôi. Cho nên nhiều người người ta ghét tôi, và tới phá thử thách. Thầy bùa rồi tới thử thách đủ chuyện hết. Nói tối nay tôi cho anh tiêu luôn, nhưng mà sáng tới gặp tôi nói, anh vẫn hồng hào vậy ha. Tôi nói anh giết không, tôi không được, tôi sống. Thôi tối nay anh về anh làm lại đi. Chuyện cũng làm lại hoài nhưng mà không có được. rốt cuộc rồi thấy cũng lấy sách vở để về tu thôi. Mình phải có cái những cơn thử thách đó, cái tâm nó không có sợ nữa, dũng mãnh rồi không có sợ nữa. Súng đạn cũng không sợ nữa, cái tâm mình dũng mãnh rồi không có sợ gì hết. Biết một cái sống, một cái chết, một lần sống, một lần chết, có gì mình nói thật. Mình không có lợi dụng, không có gian dối là không có sợ. Chánh khí mình không có sợ những sự gì mà áp đảo hết. Cho nên tu vô vi, con người có chánh khí thì phát triển đi lên và sẽ thức giác, hiểu được nguyên lý vô sanh, an nhiên tự tại, tu hành tươi trẻ, không có khổ đâu. Chính tôi là một kiểu mẫu cho các bạn thấy. Năm này tới tháng kia tôi có làm gì ra tiền đi đây đi đó, nói cho mọi người nghe và nhận những tin lành của Thượng Đế. Chuyển tôi cái gì tôi chuyển cái đó cho các bạn, để các bạn tu dũng mãnh, thấy ấm áp. Mình thấy có trời, có đất, có đạo trong tâm, sung sướng vô cùng. Ngày hôm nay mình mới tìm ra xứ sở vĩnh cửu của mình là thiên giới, thiên quốc, chứ không phải xứ eo hẹp của Việt Nam đâu. Cho nên người Việt Nam tu vô vi là người Việt Nam của quốc tế, không phải người Việt Nam trong chỗ eo hẹp tranh chấp giật giành đất đai, si mê nói bậy, không có gì đó. Người Việt Nam tu vô vi là người Việt Nam của cả càn khôn vũ trụ, không có bị ma quỷ uy hiếp nữa. Cho nên không có thờ cúng mà lạy bái những chuyện vô trách nhiệm và không tiến hóa, làm yếu thần kinh của người dân. Người dân vô vi này sẽ là người dân lành mạnh, trực diện với cả càn khôn vũ trụ, thực hành để tiến hóa, chứ không có nhờ đỡ ai hết. Mình sẵn có những cái gì của đấng toàn năng đã ban bố cho chính mình, mình chỉ tận dụng và khai triển tới vô cùng, là hội nhập với thanh quang tốt đẹp, tâm thức an lành, trí tuệ phân minh, không còn sợ sệt và ác mộng nữa.
Kính thưa Thầy, đa số bạn đạo đều nói là đại hội sau năm 2000 sẽ không có sự hiện diện của Thầy. Có đúng không? Xin cảm ơn Thầy.
Đó là bạn đạo nói chứ. Còn tôi nói là khác. Tôi nói là tôi đi, sẽ đi tour Europe tôi chơi. Tôi thằng con nít thích đi chơi, không có muốn cái gì hết. Bạn đạo nhiều người mới tu một chút nói chuyện thiên cơ, nói ông Tám nói này kỳ chót, kỳ này kỳ gì, nói tùm lum hết. Đồn từ Việt Nam qua tới đây mà nó không chịu phát triển tâm thức, rồi những cái khối âm người ta sẽ lợi dụng, người ta áp đảo nó. Nó tưởng nó hay, cho nó thấy cái mộng này mộng kia, mộng mà toàn là chim bao, không phải sự thật. Nó tưởng nó thành Phật rồi, đâu phải thành Phật. Muốn thành Phật phải hiểu Nhật Quang Phật là ai. Nhật Quang Phật là ánh sáng thanh nhẹ vô cùng ban chiếu cả càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta phải tu thiện lành, dứt khoát khai mở như vậy thì từ từ nó phát triển. Tôi trước tôi tu có mình, bây giờ tôi có nhiều người biết tôi, là phải có sự chứng minh sự phát triển thanh nhẹ của tôi có hòa hợp với tâm thức mọi người mới ngồi đây nghe tôi nói chuyện chứ. Là cũng sự ban chiếu vậy thôi. Cũng từ trong cái gốc nóng 45 độ cơ thể vậy, cũng như là mặt trời nó cũng nóng vậy, nhưng mà nó ban chiếu. Mình tới gần hỏi tại sao mày ban chiếu xuống Mỹ khắp thế giới vậy, nó tao đâu có biết đâu. Nó sáng chiếu sao chiếu rồi đâu có biết đâu. Cho nên mình cứ việc tu đi, thanh nhẹ, đừng có hiểu nó. Tôi muốn biết cái này kia cái nọ đồ để ám hại người ta sẽ làm cái gì. Từ tâm thanh nhẹ phát quang, hữu xạ tự nhiên hương, khắp thế giới sẽ biết mình, không lo, tu đi. Tôi là một kiểu mẫu con người sống động đi đứng như các bạn, hành được thì các bạn sẽ được, không có bao giờ thua tôi đâu, còn giỏi hơn tôi nữa là khác. các bạn là những người đã vượt biên dũng mãnh qua vượt trùng dương đến đây, thì chúng ta dũng mãnh sửa mình để tiến về thiên quốc thanh nhẹ, cõi tiên cõi trời sống động vô cùng. Tại sao chúng ta tới đó hưởng? Ở thế gian này chúng ta được đi chơi chút Alaska dễ mừng, còn cái cảnh trên kia nó vô cùng tốt đẹp. Tại sao chúng ta bỏ? Chúng ta nên trở về đó chơi vui còn vui hơn. Người gặp nhau hớn hở, cười vui, thanh nhẹ, không còn sự thắc mắc nghi vấn lẫn nhau nữa.
Con xin thành thật cảm ơn thầy, và chúng con xin mời thầy rời phòng họp. Xin mời tất cả các bạn đạo đứng lên để được
cảm ơn sự thắc mắc và đóng góp của ban tổ chức đã xây dựng cho người kế tiếp cùng tu cùng tiến với chúng ta. Tương lai chúng ta sẽ có nhiều huynh đệ tỷ muội cảm giao trong tâm thức chúng ta trong lúc thanh tịnh. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.